Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 25 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về một số nỗ lực tái tạo tấm khăn liệm thánh thành Torino. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày tân Tổng thống Ý được đào tạo từ phong trào Công giáo tiến hành. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trọng Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài lòng nhân hậu tha thứ của Thiên Chúa, nền tảng của bí tích hòa giải. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong tuần này, Đức Thánh Cha giảm bớt tối đa các hoạt động khác để dành thời giờ duyệt lại bản thảo cuối cùng của thông điệp về môi sinh. Cha Ciro Benedettini, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết như trên hôm 23 tháng 3 vừa qua. Trên chuyến bay từ Sri Lanka đến Philippines, ngày 15 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha đã cho giới báo chí Tháp Tùng biết Ngài sẽ dành trọn một tuần lễ trong tháng 3 để duyệt lại dự thảo cuối cùng của thông điệp mà Ngài muốn công bố trước đầu mùa hè năm nay. Đức Thánh Cha cũng kể rằng Ngài đã nhận được dự thảo đầu tiên từ Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Tiếp đến cùng với vài chuyên viên, tôi cứu xét dự thảo, rồi với sự trợ giúp của một số thần học gia, chúng tôi đã đi tới dự thảo thứ ba. Tôi đã gửi đến Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Ngoại giao Tòa Thánh để yêu cầu nghiên cứu thêm, hầu tránh những gì quá lố. Cách đây 3 tháng, tức là hạ tuần tháng 12 2014, tôi đã nhận được các câu trả lời, nhiều câu rất dài nhưng rất xây dựng. Tôi sẽ dành một tuần trong tháng 3 để nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, và tôi tin là sẽ hoàn tất vào cuối tháng 3. Tiếp đến là công việc dịch thuật, và nếu mọi sự xuôi chảy, tôi nghĩ là vào tháng 6, thông điệp có thể được công bố. Điều quan trọng là có một khoảng thời gian từ khi công bố thông điệp cho đến Hội nghị quốc tế của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu. Đã có một hội nghị về vấn đề này hồi tháng 12 năm 2014 ở Lima, Peru, nhưng không có kết quả bao nhiêu. Tôi thất vọng vì sự thiếu can đảm tại hội nghị ấy. Đức Thánh Cha cho biết cả trong lĩnh vực này cuộc đối thoại liên tôn thật là quan trọng. Ngài tiết lộ một số chi tiết về cuộc đối thoại với một vài nhà thần học liên quan tới vấn đề này, cũng như với Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, là người rất nhạy cảm về vấn đề môi sinh từ nhiều năm nay.
Bôn, các giám mục Đức bày tỏ lo âu về tình trạng các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 3 vừa qua tại thành phố Bôn, Hội đồng giám mục Đức nói rằng nội chiến tại Syria và tình trạng tại Iraq khiến cho nhiều người phải bỏ quê hương đi lánh nạn. Trong tư cách là một nhóm dân thiểu số tại Thánh Địa, tình trạng các tín hữu Kitô thật là khó khăn đứng trước các cuộc xung đột đa diện như thế. Họ bị kẹt giữa các mặt trận khác nhau. Các giám mục Đức mời gọi các tín hữu quảng đại tham gia cuộc lạc quyên theo truyền thống vào Chủ nhật lễ lá 29 tháng 3 tới đây, để nâng đỡ các tín hữu Kitô tại Thánh Địa và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho họ được ở lại quê hương. Mặt khác, thứ Sáu 27 tháng 3 này, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng sẽ nhóm họp trong tinh thần liên đới với các tín hữu Kitô Đông Phương và chống lại những tội ác của cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS. Trong tháng 3 này, nước Pháp giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong phiên họp tới đây, Hội đồng sẽ cứu xét vấn đề làm thế nào để chống lại cuộc bách hại các nhóm thiểu số về tôn giáo và chủng tộc ở Trung Đông. Khóa họp của Hội đồng Bảo an được mở rộng cho mọi quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Lên tiếng vào đầu khóa họp có ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon, Hoàng thân Zeid Ra'ad Al-Hussein, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền. tiếp đến là phần phát biểu của các đại diện giáo hội, người Yazidi và các nhóm chủng tộc thiểu số. Hôm thứ Tư 18 tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Laurent Fabius của Pháp đã báo động rằng các nhóm tôn giáo thiểu số ở Syria và Iraq đang gặp nguy cơ giải thể vì những tên khủng bố IS. Nghị viên Âu Châu cũng đã bàn về cuộc bắt hại các tín hữu Kitô hôm 12 tháng 3 vừa qua với một phúc trình về nhân quyền và đã thông qua một nghị quyết đặc biệt lên án các cuộc tấn công và bắt cóc các tín hữu Kitô do lực lượng IS.
Lộ Đức, hôm qua 24 tháng 3, Hội đồng Giám mục Pháp đã bắt đầu khóa họp mùa xuân trong 5 ngày tại Lộ Đức với sự tham dự của 120 giám mục. Trong số những vấn đề nóng bỏng được các giám mục bàn tới có luật về giai đoạn kết thúc cuộc sống, đặc tính đời của nhà nước, việc bãi bỏ thời gian suy tư trước khi phá thai. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về các biện pháp phòng ngừa tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, cũng như đúc kết các bản trả lời góp ý nhận được về vấn đề mục vụ gia đình để gửi về Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở Roma, chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 sẽ nhóm từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm nay.
Würzburg, Đức Hồng Y Cua Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô chống lại chủ trương Anh giáo hóa chức vụ giáo hoàng. Trong giáo hội công giáo, cũng như nơi một số cộng đoàn không công giáo, có những người chủ trương biến Đức Giáo Hoàng thành một vị giáo chủ danh dự, giống như trong Anh giáo, và không có quyền tài phán trên các giáo hội địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo công giáo Tagesspor số ra ngày 21 tháng 3 vừa qua tại thành phố Würzburg bên Đức, Đức Hồng Y Cốc nói rằng thay vì Anh giáo hóa chức vụ giáo hoàng, cần duy trì bản chất chức vụ giáo hoàng như hiện nay, nhưng tìm ra một cách mới mẻ trong việc thực thi chức vụ này, được sự đồng thuận của các giáo hội và cộng đồng Kitô khác. Việc đại kết Kitô tuy không phải là điều dễ dàng, nhưng thật là tốt đẹp. Đức Hồng Y Cốc, người Thụy Sĩ, gọi chức vụ giáo hoàng là một món quà lớn của Chúa ban cho giáo hội. Đức Giáo Hoàng có thể làm trung gian trong các cuộc xung đột, và không phải chỉ ở trên bình diện tôn giáo mà thôi. Đức Hồng Y cho biết giáo hội công giáo rất thực tế về viễn tượng cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Chính Thống Moscow. Cho đến nay không hề có tín hiệu nào từ phía Moscow. Đức Hồng Y Cốc gọi cuộc bắt hại các tín hữu Kitô hiện nay là một vấn đề lớn, vượt quá mức độ trong các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Đây là những vị tử đạo đại kết, và máu của họ là hạt giống sinh ra sự hiệp nhất giáo hội. Nhưng chiều kích này hiện nay vẫn còn ít được nhận thức. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y nói đến hai điểm nóng của giáo hội. Một bên là sự đa nguyên của các giáo hội địa phương, và bên kia là hiệp nhất của giáo hội Hoàng Vũ. Trong các quan hệ giữa tòa thánh và các giáo hội địa phương, một điều đòi hỏi nhiều đó là làm sao tìm ra con đường trung dung tốt đẹp giữa hai bên. Con đường đó hệ tại làm sao để quyền tài phán trong mỗi giáo hội địa phương không khác biệt quá đến độ rốt cục quyền ấy không còn giống nhau nữa.
Holmes, trong những ngày qua các giám mục công giáo tại Syria đã nhóm khóa họp bán niên tại thành phố Homs để trao đổi về công việc mục vụ và từ thiện tại mỗi giáo phận. Tham dự khóa họp từ ngày 17 tháng 3 có Đức Thượng Phụ Gregorio Ba Laham, giáo chủ công giáo Menkit, Đức Thượng Phụ Inyas Yusif Ba, giáo chủ công giáo Syriac, và 14 giám mục toàn quốc thuộc các nghi lễ khác nhau, cùng với Đức Tổng giám mục Mario Senari, sứ thần tòa thánh tại Syria. Đức Tổng giám mục Cyril Vasil, Tổng thư ký Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương cũng có mặt để bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới của Đức Thánh Cha. Các giám mục đã nói đến những đau khổ khôn tả và các vết thương của các cộng đoàn công giáo Syria, nhưng các vị cũng nói về những chứng từ phép lạ tình bác ái trong các tổ chức của giáo phận và giáo xứ dành cho dân chúng tại quốc gia này. Đức Thượng Phụ Gregorio nói với hãng tin Fides rằng giáo hội tại Syria thực là vinh hiển, vì mặc dù bao nhiêu đau thương và thử thách với sự hỗ trợ của các anh chị em chúng ta trên thế giới, chúng tôi đã trực tiếp cứu trợ hơn 300.000 người Syria, nhất là qua tổ chức Caritas, hỗ trợ các dự án cứu trợ cấp thời với ít nhất là 5 triệu Mỹ Kim. Trong cuộc họp, Đức cha Antoine Audo, giám mục giáo phận Aleppo thuộc giáo hội Công giáo Kande, đã được tái chỉ định làm chủ tịch Caritas Syria. Tất cả các giám mục khác đều ca ngợi hiệu năng của cơ quan bác ái này. Đức Thượng phụ Gregorio cho biết việc chọn thành phố Homs làm địa điểm nhóm họp của các giám mục cũng có một giá trị biểu tượng. Aleppo bị bao vây từ nhiều năm nay và bị tàn phá nhiều nhất, nhưng nay an ninh đã được tái lập và các vị lãnh đạo giáo hội đã có thể đến viếng thăm nơi này nhiều lần để chăm sóc các tín hữu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nỗ lực tái tạo tấm khăn liệm thánh thành Torino. Kính thưa quý vị thính giả, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu nhiều khía cạnh khác nhau liên quan tới tấm khăn liệm thánh thành Torino, mà truyền thống Công giáo tin rằng đó đã là tấm khăn được dùng để liệm xác Đức Chúa Giêsu, và các đức giáo hoàng từ Pio X cho tới Gioan Phaolô II cũng tin như thế. Tấm khăn liệm dài 4m43, bên trái rộng 1m13, bên phải rộng 1m137. Nó là vải gai được dệt bằng tay có các sợi không đều, dệt theo hình xương sống cá 31 với sợi ngàn hình chữ Z. Hình người in trên tấm khăn liệm là hình của một người nam trưởng thành mang các dấu vết được các phúc âm miêu tả trong cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu. Hình người cao khoảng 1m78 tới 1m85. Có râu tóc dài, sống mũi bị đánh gãy, trên trán có các vết máu chảy ra từ các vết thương do gai đâm vào đầu. Hai cánh tay chéo nhau trên xương mu, cổ tay phải có vết đinh đóng tụ máu. Trên cổ chân trái cũng có vết đinh đóng tụ máu. Thân hình tương đương với một người bị đóng đanh cứng đơ bởi cái chết khắc nghiệt. Người ta đếm được 120 vết roi đánh đòn trên khắp thân mình, từ trên xuống dưới, đằng trước cũng như đằng sau. Hình phía sau đầu cho thấy máu động bê bết nhiều ở vùng gáy. Theo những chuyên viên cho rằng đây đã là tấm khăn liệm xác Đức Chúa Giêsu, đó là các vết roi đánh đòn và các vết máu trên trán là do các gai đâm khi lính Roma đội vòng gai trên đầu Đức Chúa Giêsu để cười nhạo Ngài là vua dân Do Thái. Hai ông bà giáo sư Alon và Marie Wanger tuyên bố đã tìm thấy hình của nhiều hoa và dấu vết nhiều dụng cụ ở cạnh hình người trên tấm khăn, gồm các dụng cụ của cuộc khổ nạn, các đinh, một lưỡi đồng, một miếng bọt biển và một sợi dây, hai chiếc kìm, v.v. Họ cho rằng mọi vật dụng này đã được đặt trong mộ với Đức Chúa Giêsu vì có dính máu của Ngài. Thói quen Do Thái thường chôn máu với người chết, còn các loại hoa thơm là dùng để át mùi thối rữa. Riêng giáo sư Avinoam Danin, chuyên viên thực vật học, tuyên bố đã nhận ra vài loại hoa trên khăn và nhận diện được 28 loại khác nhau hiện diện trong vùng giữa Jerusalem và Jericho. Rất nhiều loại trong số này tương đương với các phấn hoa do giáo sư Max Frey đã nhận ra. Tuy nhiên, các nghiên cứu này của giáo sư Avinoam Danin đã không được công bố trên các tạp chí khoa học.
Liên quan tới các phấn hoa, năm 1973, chuyên viên tội phạm học người Thụy Sĩ, ông Max Frey-Junzer, cựu giám đốc cảnh sát khoa học Zurich, đã dùng băng keo dán để lấy các mẫu bụi và phấn hoa trên tấm khăn liệm và nghiên cứu trên kính hiển vi điện tử. Năm 1976, ông đã công bố kết quả các cuộc phân tích của mình. Ông Frey đã không cho biết tìm được bao nhiêu phấn hoa, nhưng chỉ hạn chế trong việc kê khai ra 60 loại phấn hoa khác nhau, trong đó có 21 loại đặc thù của đất Palestina, 6 loại vùng Anatolia và một loại vùng Constantinople. Từ đó ông đi đến kết luận là ngoài Pháp và Italia ra, tấm khăn liệm đã được giữ tại Palestina cũng như bên thổ Nhĩ Kỳ. Điều này phù hợp với việc dựng lại lịch sử tấm khăn liệm trước thế kỷ 14. Tu sĩ Francis Villas dòng tên và hai ông bà giáo sư Alan và Mary Wanger thì cho biết đã tìm thấy dấu vết hai đồng tiền đúc thời quan Khâm Sai Poncio Pilato năm 2930. Đồng tiền trên mắt phải có hình cây gậy cong Lysius với bốn chữ Ucai khắc trên đồng tiền Tiberiu Caesaros, hoàng đế Tiberio. Đồng tiền trên mắt trái có các chữ Aro và các nhánh lúa là đồng tiền đúc để vinh danh bà Julia, mẹ hoàng đế Tiberio. Nhiều nhà nghiên cứu đã tìm cách tái tạo khăn liệm với các đặc thái của tấm khăn liệm thành Torino bằng cách dùng nhiều phương pháp giúp giải thích tiến trình thành hình của hình người trên khăn liệm. Tuy đã có các hình giống hình người trên tấm khăn liệm, nhưng không có hình nào diễn tả được tất cả mọi đặc tính của tấm khăn liệm thành Torino. Ông Châu Nickel đã vẽ tấm khăn liệm bằng cách trải một tấm vải trên một người nằm dài, có thoa một nhiễm sắc tố lỏng son đỏ. Các ông Rodante Moroni và Delfino Pesce thì dùng phương pháp hình người đắp nổi được nung nóng lên. Ông Nicholas Allen đã dùng kỹ thuật chụp hình.
Các ông Di Lazzaro, Bandacchini, Mura, Santoni, Nicchetti và Fanti đã dùng tia laser và giả thuyết rằng một ánh chớp rất ngắn và mạnh phóng xạ VUV định hướng có thể khiến cho một tấm vải gai có màu đến độ tạo trở lại được nhiều đặc thái của hình thân người của tấm khăn liệm thánh thành Torino. Và như thế, theo họ, hình trên tấm khăn liệm đã được tạo thành bởi một việc phóng xạ do xác người được bọc trong khăn tạo ra. Chắc hẳn đó là lúc Đức Chúa Giêsu sống lại. Ông Luigi Garlaskenli thì đã dùng một phương pháp bắt nguồn từ ông Nickel bằng cách thêm vào một nhiễm sắc tố, một chất lỏng axit sulfurico tạo ra phản ứng hóa học với các sợi của vải và tạo ra hình, rồi sau đó nhiễm sắc tố đã bị loại bỏ bằng cách để cho tấm khăn trở thành cũ đi một cách nhân tạo và qua việc giặt. Bên cạnh tấm khăn liệm thánh thành Torino, người ta còn nhận thấy có một số vật khác giống khăn liệm, chẳng hạn như khăn liệm lưu giữ trong nhà thờ chính tòa Oviedo bên Tây Ban Nha. Đây là một tấm khăn ngắn hơn khăn liệm thánh thành Torino rất nhiều, chỉ khoảng 84/53 cm, không có hình nào nhưng chỉ có các vết máu. Các chuyên viên giả thuyết rằng đây đã là tấm khăn được dùng để hạ xác Đức Chúa Giêsu từ trên thập giá xuống và được lấy đi trước khi xác Chúa được cuốn trong khăn liệm dài. Khăn này đã được giữ tại Jerusalem cho tới năm 614, rồi được đưa sang Tây Ban Nha qua ngã Bắc Phi, ban đầu được giữ tại Toledo, sau đó được đem tới Oviedo giữa các năm 812-842. Các khảo nghiệm carbon 14 cho biết khăn liệm thuộc khoảng năm 680 là thời gian có các chứng tá lịch sử đầu tiên được kiểm thực liên quan tới sự hiện diện của tấm khăn liệm bên Âu Châu. Bên cạnh đó còn có tấm khăn gọi là Mendelion hay hình Edessa, là tấm khăn ban đầu được giữ tại thành Edessa, tức là thành phố Urfa bên Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, ít nhất từ năm 544, rồi từ năm 944 được giữ tại Constantinople. Các nguồn tài liệu miêu tả nó như là một khăn tay nhỏ có hình mặt Đức Chúa Giêsu in trên đó một cách lạ lùng. Năm 944, sau khi thành Edessa bị quân Hồi giáo chiếm, các Kitô hữu Byzantine chuyển tấm khăn Mendelion sang thành Constantinople và khăn được giữ tại đây cho tới năm 1204, khi thành phố bị thập tự quân đánh chiếm và cướp phá, có nhiều thánh tích bị đánh cắp và tấm khăn Mendelion cũng mất dấu tích. Có một số chuyên viên cho rằng tấm khăn Mendelion này là tấm khăn liệm thành Torino đã được gấp làm 8 phần và cất giữ trong một hòm đựng thánh tích và chỉ để cho thấy hình mặt Đức Chúa Giêsu.
Ngoài ra còn có tấm khăn in hình mặt Chúa Giêsu của bà Veronica, là người khi thấy mặt Chúa đầy mồ hôi và máu đã can đảm đến gần giơ khăn lau mặt Chúa khi Chúa Giêsu vác thập giá nặng nề lê bước lên núi Sọ. Và Chúa Giêsu đã in hình mặt Ngài trên đó. Việc này được biết rõ tới độ cuộc gặp gỡ này đã được nhắc tới trong các trạng đảng thánh giá của Kitô hữu. Cho tới năm 1600, tấm khăn này của bà Veronica được giữ tại Roma. Thi sĩ Dante của Italia cũng nhắc tới nó trong tác phẩm hài kịch Thiên Linh, và thi sĩ Petrarca cũng nhắc tới nó trong tác phẩm Các mảnh của những chuyện soảng xĩnh. Tại Besançon cách Lirey 20 cây số bên Pháp cũng có giữ một tấm khăn liệm, xem ra nó đã được đem tới đây năm 1208. Nó nhỏ hơn tấm khăn liệm thành Torino vì chỉ có kích thước 1.3 m × 2.6 m và chỉ cho thấy mặt phía trước. Khăn liệm này rất được tín hữu tôn kính và là điểm thu hút khách hành hương. Tấm khăn liệm thành Besançon biến mất trong trận hỏa hoạn năm 1349, nhưng vào năm 1377, các kinh sĩ nhà thờ chính tòa loan báo đã tìm lại được nó trong một ngăn tủ. Năm 1794, khăn liệm bị phá hủy trong cuộc cách mạng Pháp. Có vài nhà sử học cho rằng đây mới là tấm khăn liệm thật, được trưng bày tại Constantinople cho tới năm 1204. Nhiều sử gia khác lại cho rằng tấm khăn liệm biến mất trong trận hỏa hoạn hồi năm 1349 là tấm khăn liệm thành Torino, và tấm khăn tìm lại được vào năm 1377 là một bản sao. Nhiều người khác nữa lại nghĩ rằng tấm khăn liệm thành Torino là một bản sao được làm để lợi dụng danh tiếng của tấm khăn thành Besançon và lôi cuốn tín hữu tới Lirey. Chính các nghi ngờ này khiến cho sau vụ trưng bày năm 1357, Đức Giám mục thành Troyes là Henri de Poitiers đã xin duyệt xét tấm khăn liệm nhưng không thành công và khăn bị giấu cho tới năm 1389. Ngoài ra, người ta cũng ghi nhận 50 bản sao tấm khăn liệm do các họa sĩ vẽ trong nhiều giai đoạn khác nhau. Một trong các bức họa nổi tiếng nhất là tấm khăn do họa sĩ Albrecht Dürer vẽ năm 1516, được giữ tại Liège bên Bỉ, nhưng không ai biết chắc chắn nó có phải do họa sĩ vẽ hay không. Có một tấm khăn liệm khác được giữ trong nhà thờ chính tòa Gallipoli. Nó được thực hiện tại Torino hồi thế kỷ thứ 16, và được đụng vào bản chính năm 1578 theo ý muốn của Đức Giám mục Alessio Gelodano nhân dịp Thánh Carlo Borromeo hành hương tới Torino. Mới đây còn có một bản sao khác tại đền Thánh Real Santuario del Santissimo Cristo de la Laguna bên Tenerife, Tây Ban Nha. Nó đã được thực hiện với các kỹ thuật tân tiến hơn của thế kỷ 21, vì thế nó được coi như gần với bản mẫu nhất. Tóm lại, cho dù đã có nhiều cuộc khảo nghiệm và nỗ lực giải thích, cho tới nay tấm khăn liệm thành Torino vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp hoàn toàn thỏa đáng trên bình diện khoa học.
Vừa rồi là một số nỗ lực tái tạo tấm khăn liệm thánh thành Torino. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày tân tổng thống Ý được đào tạo từ phong trào Công giáo tiến hành.
Thứ Bảy ngày 31 tháng Giêng năm 2015, ông Sergio Mattarelli được Quốc hội Ý bầu làm Tổng thống với 665 phiếu, tức chiếm 2/3. Tân Tổng thống kế nhiệm ông Giorgio Napolitano, 90 tuổi, từ chức vì lý do tuổi tác. Ngày thứ Ba, ngày 3 tháng 2 năm 2015, ông Sergio Mattarelli chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Ông là vị tổng thống thứ 12 của nền Cộng hòa Ý. Ông cũng là vị tổng thống đầu tiên xuất thân từ đảo Sicilia ở miền nam nước Ý. Hiền thê tổng thống là bà Marisa Chiaresse qua đời ngày 1 tháng Giêng năm 2012. Tổng thống có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Điều đáng chú ý là tân tổng thống Sergio Mattarella là một tín hữu Công giáo đạo đức. ông được đào tạo trong hội đoàn sinh viên của phong trào Công giáo Tiến hành. Ông từng giữ chức chủ tịch hội sinh viên từ năm 1961 đến năm 1965. Phong trào Công giáo Tiến hành ngành trẻ được sự chăm sóc dìu dắt thiêng liêng của các linh mục tuyên úy nhiệt thành. Phong trào trở nên như một cộng đoàn thực sự. Chính Tổng thống Mattarella xác nhận, ngay cả hôm nay nữa, sau thời gian 50 năm, chúng tôi vẫn tiếp tục gặp nhau để suy niệm Kinh Thánh dưới sự hướng dẫn của Đức cha Paolo Ginlet, cựu giám mục giáo phận Albano, miền Trung nước Ý. Chính từ phong trào Công giáo Tiến hành đã làm chín mùi ơn gọi dấn thân trong môi trường chính trị của tân Tổng thống. Xin nhường lời cho Tổng thống Sergio Mattarella gợi lại những kỷ niệm trong hội sinh viên của phong trào Công giáo Tiến hành. Trước Công đồng chung Vatican thứ hai, giáo hội Công giáo rất nghiêm khắc trong việc tách rời hai giới tính nam nữ. Trong các nhà thờ, đàn ông ngồi một bên, đàn bà ngồi một bên. Tôi nhớ có một lần chúng tôi bị cấm không được cử hành buổi canh thức cầu nguyện mà chúng tôi cùng tổ chức giữa giới trẻ nam và giới trẻ nữ của hội sinh viên thuộc phong trào Công giáo Tiến hành ở Roma. Lý do là vì các bạn trẻ nam và các bạn trẻ nữ đã cùng đi chung hỗn hợp trên các chiếc Pullman tiến về nhà thờ San Marco ở quảng trường Venezia, nơi trung tâm thủ đô Roma. Chúng tôi không bao giờ quên câu chuyện này. Ngoại trừ biến cố nhỏ đáng tiếc trên đây, luôn có bầu khí hòa hợp và cộng tác chặt chẽ giữa hai ngành nam nữ của hội sinh viên thuộc phong trào Công giáo Tiến hành. Tôi và chị phụ trách ngành nữ là Bianca Storchi luôn luôn sát cánh bên nhau. Nơi học đường thì sự hiện diện và các sáng kiến của chúng tôi được thực hiện chung. Để đồng nhất trong sinh hoạt, chúng tôi thành lập Hội Giới Trẻ Sinh Viên và phát hành nhiều tờ báo khác nhau mang cùng tên Giới Trẻ Sinh Viên để phổ biến các tài liệu hầu phối hợp các nhóm sinh viên rải rác trong các trường. Đó là thời kỳ diễn ra Công đồng chung Vatican thứ hai năm 1962-1965. Đó cũng là những năm tháng vàng son của hăng say, hy vọng và canh tân. Tôi nhớ là chúng tôi đã tổ chức rất nhiều buổi gặp gỡ với các nghị phụ công đồng thuộc các châu lục khác nhau. Hồi ấy chúng tôi không có các phương tiện truyền thông như ngày nay, nên các buổi gặp gỡ của chúng tôi thường chú trọng đến việc khám phá ý nghĩa tính chất phổ quát của giáo hội và chiều kích ngôn sứ của giáo hội. Tôi cũng nhớ rất rõ với tâm tình tha thiết nào mà Hội Giới Trẻ Sinh Viên chúng tôi đã góp phần vào công cuộc tổ chức thánh lễ trước thềm đền thờ Thánh Phêrô trong những giờ phút cuối đời của Đức Thánh Cha Gioan 23. Tổng thống Sergio Mattarella kết thúc chứng từ như sau. Đối với tôi, đó là thời kỳ nền tảng cho việc đào tạo trong cuộc đời tôi. Các giá trị luân lý căn bản tôi hấp thụ được đã phát họa cho ý nghĩa cuộc đời tôi và cho chân dung con người tôi. Nội dung chính yếu của thời kỳ phi thường và đầy hăng hái ấy, đối với tôi và đối với cuộc đời tôi, vẫn mang tính chất rất thời sự. Các giá trị nền tảng này đã nâng đỡ tôi rất nhiều, đặc biệt trong những thời kỳ đau thương đen tối nhất. Chẳng hạn như vào buổi sáng lễ hiển linh ngày 6 tháng Giêng năm 1980, bào huynh tôi là Biaxanti bị ám sát, hưởng dương 45 tuổi. Năm ấy anh là chủ tịch miền Sicilia. Các tên sát nhân mafia đã lạnh lùng giết anh khi anh đến nhà thờ tham dự thánh lễ cùng với hiền thê và hai đứa con. Anh tôi cũng được đào tạo trong phong trào Công giáo Tiến hành ngành trẻ. Đọc Thánh Vịnh 18. Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện, lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Thiên Chúa là khiên che thuận đỡ cho những ai ẩn náu bên Ngài. Ngoài Chúa ra, hỏi ai là Thiên Chúa? Ai là núi đá độ trì ngoài Thiên Chúa của con? Chính Thiên Chúa làm cho con nên hùng dũng và cho đường nẻo con đi được thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai. Ngài đặt con đứng vững trên đỉnh núi, tập cho con theo phép binh đao, luyện đôi tay rành nghề cung nỏ. Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con. Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. Đường con đi, Chúa mở rộng thanh thang, chân con bước không bao giờ lảo đảo.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Lòng nhân hậu tha thứ của Thiên Chúa, nền tảng của bí tích hòa giải.
Thánh Ludovico Bertrand, dòng Đa Minh người Tây Ban Nha, sống vào thế kỷ 16, truyền giáo tại Colombia và là một cha giải tội nổi tiếng khôn ngoan và đạo đức. Một ngày kia, có một đại tội nhân đến xưng tội với vị linh mục này. Tội nhân là người khá nhút nhát nên cứ xưng xong một tội thì ông ta lại liếc nhìn xem phản ứng của cha giải tội ra sao. Ông thấy mỗi lần ông xưng thú một tội, kể cả những tội nặng, cha Bertrand đều mỉm cười ra vẻ hài lòng. Cuối cùng, hối nhân nói, thưa cha, con còn một tội nặng nữa phải xưng ra. Vị linh mục đáp, con cứ việc nói ra đi. Hối nhân thưa, thưa cha, tội đó con phạm ngay trong tòa giải tội này trong lúc xưng tội với cha. Cha Bertrand vẫn điềm tĩnh đáp, không sao đâu, con cứ xưng thú, Chúa sẽ tha cho. Bấy giờ hối nhân mới tiếp, thưa cha, tội đó có liên quan đến chính cha. Con đã phán đoán cách nhẹ dạ về cha, vì con thấy mỗi lần con xưng một tội xong thì cha lại mỉm cười có vẻ thích thú, nên con nghĩ rằng có thể cha là một người tội lỗi hơn cả con nữa, nên cha mới cười như vậy. Bây giờ, Thánh Ludovico Bertrand mới trả lời, đúng, cha là một người tội lỗi hơn cả con nữa, nhưng sở dĩ cha mỉm cười trong lúc con xưng thú tội lỗi chính là vì cha cảm nghiệm được niềm vui của người cha được ôm đứa con hoang đàng của mình trở về. Trên thiên quốc, các tầng trời, các thiên thần vui mừng mỗi khi một tội nhân thống hối và trở về cùng Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã quả quyết trong phúc âm. Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Ludovico Bertrand đã sống thực và thể hiện một cách cụ thể lòng từ bi nhân hậu vô biên của Thiên Chúa đối với các tội nhân thống hối. Ngài đã sống thực dụ ngôn người con trai hoang đàng trở về nhà cha, như Chúa Giêsu đã kể trong đoạn thứ 15 của Phúc Âm theo Thánh Luca. Đây là một trong những trang cảm động nhất của Phúc Âm. Chính vì thế, trong tông huấn hòa giải và thống hối công bố vào tháng 12 năm 1984, đúc kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1983 trước đó, Đức Thánh John Paul II đã dành chương đầu tiên để nêu bật ý nghĩa của dụ ngôn này, và hôm nay, trong bài đầu tiên của loạt bài về bí tích hòa giải thống hối, chúng tôi muốn đề cập đến.
Theo giáo lý của nhiều tông phái Phật giáo, một người làm tội ác thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nghiệp báo, không cách nào tránh thoát được, đúng theo luật nhân quả. Nếu không bị nghiệp báo trong kiếp này thì sẽ bị trong những kiếp khác. Nhưng giáo lý của Kitô giáo hoàn toàn khác. Lòng nhân từ của Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi tày đình của những tội nhân có lòng thống hối. Điển hình của giáo lý này được mô tả trong dụ ngôn. Khi người con trai hoang đàng, dã từ cuộc sống phiêu bạt và tội lỗi, trở về nhà cha mình, thì người cha già chẳng những không quở trách đứa con, nhưng ông còn ôm hôn và ra lệnh cho các đầy tớ mau lẹ mở tiệc, giết bê béo ăn mừng đứa con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại được tìm thấy. Nhận định về dụ ngôn này, Thánh John Paul II Giáo Hoàng viết trong tông huấn hòa giải và thống hối. Đứa con trai hoang đàng đó cũng là tượng trưng cho mỗi người. Họ bị cám dỗ muốn xa lìa Chúa Cha để sống cuộc sống riêng, không kể gì đến Chúa, rồi họ bị rơi vào cám dỗ, bị thất vọng vì ảo ảnh cuộc sống. Họ cảm thấy cô độc, bị nhục nhã, bị bóc lột, trong khi họ tìm cách xây dựng một thế giới riêng cho mình. Cũng như người cha già trong dụ ngôn, Thiên Chúa cũng mong chờ người con mình trở lại. Ngài ôm hôn khi đứa con hoang đàng về đến nhà và chuẩn bị bàn tiệc tái ngộ, cha con quây quần nhau để mừng sự hòa giải. Điều cảm động nhất trong dụ ngôn đó là sự đón tiếp hân hoan và đầy tình yêu thương của người cha đối với người con trở về. Đây là dấu chỉ lòng từ bi của Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ. Vì thế, chúng ta hãy nói ngay rằng, hòa giải, trước hết, là một ơn huệ của Chúa Cha trên trời. Thánh Gioan Phao-lô II cũng nhận xét về người anh cả trong dụ ngôn người con trai hoang đàng. Anh ta từ chối không ngồi vào bàn tiệc mà người cha đã dọn để mừng đứa em trở về. Anh ta trách mắng đứa em và trách cả cha mình vì đã mở tiệc mừng như vậy. Đó là một dấu hiệu chứng tỏ anh ta không hiểu lòng nhân từ của người cha và anh ta quá tin tưởng vào công trạng của mình để rồi khinh rẻ, ghen tương, giận dữ với cha, với em của mình. Đức Thánh Cha viết, người anh cả trong phúc âm đó cũng tượng trưng cho con người, cho mỗi người chúng ta. Lòng ích kỷ làm cho con người ghen tương, làm cho tâm hồn họ trở nên chai đá, mù quáng, không còn nhạy cảm và cởi mở đối với tha nhân và với Thiên Chúa nữa. Lòng nhân từ và thương xót của người cha làm cho người anh cả giận dữ, buồn phiền. Hạnh phúc của đứa em trở về đối với anh ta chỉ là một cái gì cay đắng. Chính vì thế, chính người anh cả đó cũng cần phải hoán cải để được hòa giải. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
dụ ngôn người con trai hoang đàng trước hết là câu chuyện khôn tả về tình thương bao la của người cha của Thiên Chúa dành cho đứa con trở về cùng Ngài. Chính tình thương đó đã ban cho đứa con được ơn hòa giải hoàn toàn với người cha. Nhưng khi nhắc đến hình ảnh người anh cả với lòng ích kỷ chia rẽ giữa anh và em, thì dụ ngôn đó cũng trở thành câu chuyện của gia đình nhân loại. Dụ ngôn đó mô tả tình cảnh của chúng ta và chỉ cho chúng ta con đường phải theo. Người con trai hoang đàng với ước muốn hoán cải thành tâm, trở về vòng tay tha thứ của người cha, tượng trưng cho những người tự đáy lòng, mong muốn có sự hoán cải của tất cả mọi người, không phân trừ một ai và ở mọi cấp độ. Ngoài ra, hình ảnh người anh cả cũng cho thấy tình trạng chia rẽ về ích kỷ của gia đình nhân loại. Hình ảnh đó cho thấy rõ sự khó khăn trong việc thỏa mãn ước muốn kiến tạo một gia đình, trong đó mọi thành phần được hòa giải và liên kết với nhau. Đồng thời, nó cũng cho thấy sự cần thiết phải biến đổi tâm hồn con người một cách sâu xa để tái khám phá lòng từ bi thương xót của Chúa Cha, cũng như để khắc phục thái độ thiếu thông cảm, thái độ thù nghịch giữa những người anh em với nhau. Chính vì lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa mà Chúa Kitô đã thiết lập bí tích hòa giải và ủy thác cho giáo hội tiếp tục sứ mạng giao hòa con người với Thiên Chúa như Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện. Đó cũng là lý do thúc đẩy Đức Thánh Cha cũng như các vị chủ chăn của giáo hội lên tiếng mời gọi các tín hữu tái khám phá ý nghĩa của bí tích hòa giải và năng lãnh nhận bí tích này như một phương thế hiệu nghiệm Chúa Kitô đã thiết lập để giao hòa các tội nhân với Thiên Chúa Cha và với cộng đoàn hội thánh cũng như với tha nhân.
Xác tín về lòng từ bi thương xót và sẵn sàng tha thứ của Thiên Chúa cũng là nền tảng của bí tích hòa giải trong giáo hội. Ngoài những sự tích lịch sử như trường hợp thánh Ludovico Bertrand vừa nói trên đây, trong giáo hội cũng có rất nhiều dụ ngôn diễn tả xác tín căn bản đó. Như cha Anthony de Mello dòng tên Ấn Độ thuật lại, một phụ nữ kia nói rằng mình được Chúa hiện ra trong thị kiến và bà đến hỏi ý kiến Đức Giám Mục về vấn đề này. Đức Giám Mục dặn dò bà ta thế này, có lẽ bà đang tin những ảo tưởng, bà phải hiểu rằng trong tư cách là giám mục giáo phận tôi có thể quyết định xem những thị kiến của bà là thật hay giả. Phụ nữ đáp, đúng lắm thưa Đức Cha. Ngài nói tiếp, đó là trách nhiệm và là nghĩa vụ của tôi. Đúng vậy, thưa Đức Cha, phụ nữ xác quyết. Vị giám mục dặn, vậy thì bà hãy làm điều tôi truyền đây. Xin bà nghe cho kỹ. Lần tới, nếu Chúa hiện ra với bà như bà nói đó, thì bà hãy thử xem đó có thực là Chúa hay không. Phụ nữ thưa, vâng, con đồng ý, nhưng thưa Đức Cha, con phải thử thách như thế nào? Vị giám mục dặn, bà hãy nói với Chúa. Xin Chúa tỏ cho con những tội riêng của Đức Giám Mục giáo phận chúng con. Nếu vị ấy thực là Chúa, thì Ngài sẽ tỏ cho bà các tội của tôi. Rồi bà trở lại đây và kể cho tôi xem vị ấy trả lời thế nào. Bà chỉ kể lại cho tôi mà thôi, chứ đừng kể cho ai khác. bà có đồng ý không?
Dạ thưa đức cha, con sẽ làm y như vậy.
Một tháng sau, phụ nữ ấy đến xin gặp đức giám mục. Ngài hỏi ngay, Chúa có hiện ra với bà nữa